112. Đầu sào trăm thước. Người tham thiền nghĩ thế gian vô thường, quán thân rất khổ. Tại sao ở chỗ khổ chịu cái thân khổ này? Thật người tu giống như người đời. Đó là ông khổ, tôi khổ, toàn thân là khổ, cả thế giới là khổ, há chẳng thành cái biển khổ sao? Người ta thường nói, biển khổ mênh mông ngày nào chẳng dứt, sanh đến tử đi bao giờ thôi. Do đây tức tối tràn hông, dũng mãnh lập chí lớn xuất trần, một chân nhảy khỏi củi lòng phàm phu, xuất gia thọ giới, cầu thầy học đạo, chịu khổ tham thiền, ngày đêm không gián đoạn, không rảnh ăn cơm, đâu dám ngủ nghỉ, thu nhiếp thấy nghe, nỗ lực tham thiền, dũng mãnh chẳng màng tất cả, quyết chí muốn thấu tam quan, tế tâm truy cứu càng, di tế đến chỗ vô tâm. Sau khi quên vô tâm thì chẳng sanh cái sanh, cái sanh chẳng sanh, ấy là dụng tâm chân chánh, chỗ dụng tâm được toàn chân. Chân tâm dụng tuyệt sơ thân, chư Phật chẳng thể gần, chúng sanh chẳng thể biết, tự biết lên quan ải, đến đầu sào trăm thước. Chưa đến nơi chớ do dự, trên đường đầu sào nhiều lối tẻ, chân trước sinh chân sau bùn, dù bước khó khăn không thấy mệt, bắt đầu đông dần dần ít, đến chỗ vắng người khó hỏi đường. Chẳng sợ quỷ, chẳng sợ thần, từng bước thẳng tiến lên, đường thiền trơn trợt cứ đi mãi. Qua đất bằng đến chân núi, chân trái đụng nhầm cọp, chân phải dẫm nhầm rắn. Núi khó leo, đường khó đi, gai gốc rậm rạp, tổn thương người. Đi một bước, dở một chân, tay nắm chẳng kịp thân liền ngã. Trong bụng đói, mắt rơi lệ, dũng mãnh chạy thẳng lên một mạch, hễ tay buông lỏng mất mạng ngay. Chân đụng đá, chân đụng mây, nhân ngã chẳng màng còn có ai. Chẳng thấy trời, chẳng thấy người, chư Phật chư Tổ chẳng quan tâm, Bồ Tát cũng khó độ thân ta. Phóng mắt nhìn, không một trần, hoắc nhiên vượt qua đường hết lối, leo đến đầu sào còn tiến tới. Từ chỗ này tiến một bước, mười phương thế giới hiện toàn thân. 113. Trên bờ vực thẳm buông tay. Người tham thiền cần phải đến chỗ tuyệt đỉnh của thiền. Ước mong sư tăng trong thiền tông và tất cả người đời hãy tìm đường tiến lên, chân bước vào cửa mới được khen là bậc cao nhân cái thế. Nếu ở mãi trong trần ai, bị bụi đóng khói xong, thì chẳng phải là thượng sắc của người tham thiền. Người có chút tri thức nghĩ trần thế như đôi dép rách, tưởng danh lợi như bùn dính chân. Thế gian là lao ngục, gia đình là gông xiềng, con cái là quỷ đòi nợ, vợ chồng là kẻ báo thù. Xem kỹ thế gian, không có một cái gì là phải, sao chẳng quay đầu tự hỏi lấy mình, hỏi rằng cái gì là ta? Đáp: trừ cái đẩy da thúi này ra, hãy truy vấn thật sâu, hỏi đến miệng ăn cơm mà chưa nhai một hạt gạo, thân mặc áo mà chưa dính một tấc tơ. Lại xét kỹ thêm, bậc căn khí lớn một bước lên núi đã đến đỉnh núi. Điều thiết yếu là chớ màng đến mình và người, chẳng nên nhìn các núi ở bốn phía. Cuộc sống trên núi cũng chẳng phải việc của mình, huống là việc khác. Theo sự hiểu lầm của người đời, cho pháp tham thiền là việc phiền toái. Nào là lên núi, nào là đến đảnh, nào là khởi nghi, nào là thâm nhập. Sao chẳng một ngày, hai ngày, một khắc làm xong, khỏi bị kéo tới kéo lui, cảm thấy dường như quá khó, khiến cho người nghe sợ mà lại ngán. Thật là lầm lớn vậy. Phải biết, thân ông sẵn có một vị Phật sống, chẳng ở ngoài thân, chẳng ở trong thân, chẳng ở chặng giữa của thân, chưa lìa thân ông một chân nửa bước. Ông nghĩ có biện pháp nào để thấy được vị Phật sống này? Ông hãy suy xét kỹ lưỡng xem, nếu chẳng màng đến thì cô phụ tánh linh, chôn mất chính mình, chìm mãi trong lục đạo, không có ngày thoát khổ. Có thể nào nhẫn tâm chẳng màng đến nó chăng? Hôm nay, đã dạng đến trên đầu sào tiến thêm một bước rất là trọng yếu. Tại sao lại đem mấy lời thế tục này nói để làm gì? Chính ngay khi nói, xin hỏi, người đã đến tuyệt đỉnh núi, lên núi không lối, xuống núi không đường, chính là chỗ miệng chẳng thể bàn, tâm chẳng thể nghĩ, thì đâu có ngôn thuyết, đâu có tâm tư. Phải biết chỗ cùng tột của thiền tông là đường ngôn ngữ chấm dứt, chỗ tâm hành tiêu diệt, không thể nghĩ suy. Nay nói, trên bờ vực thẳm buông tay là chẳng phải diệt thế gian và xuất thế gian có thể so sánh. Tôi hôm nay giảng đến chỗ này đều chưa nói rõ. Tại sao vậy? Ước mong người đọc chớ hiểu lầm mà trách rằng cái cảnh giới của khai ngộ sao chẳng thấu lộ ra hết. E tai hại cho tiến trình của người học, nên tôi y theo người xưa nói, nếu ta nói trắng ra cho ông nghe, đến khi khai ngộ, ông sẽ mắng ta. Bởi vậy, tôi chẳng muốn thiên hạ mắng. 114. Tuyệt hậu tái tô. Chết rồi sống lại. Người tham thiền trước tiên học tử thế, rồi học tử thân, lại học tử tâm. Thế có thể là chết, thân chẳng thể chết. Thân có thể chết, tâm chẳng thể chết. Phải biết, tử thế tức là chết cái sắc không của thế gian, tử thân tức là chết cái nghiệp tướng của thân, tử tâm tức là chết cái mê chướng của tâm. Thực ra chẳng phải tử thế, vì tử thế thì không còn xứ sở, cũng chẳng phải tử thân, vì tử thân thì không còn thế gian, lại chẳng phải tử tâm, vì tử tâm thì không còn thân thể. Từ địa vị phàm phu cho đến kiến tánh thành Phật không có chút kỳ lạ, chỉ là lìa hết tất cả sự tương đối của thế gian, như sắc không, sáng tối, lấy bỏ, yêu ghét. Vậy thân tâm thế giới, cả ba đều lìa sạch hết, tịch diệt không còn, luôn cả cái không còn cũng chẳng còn, ấy là đại tử tuyệt hậu, rồi đại hoạt, sống, trở lại, tái tô. Khi ấy mới có thể chấn đại địa, động chư thiên, mới có thể liễu sanh tử, mới có thể thành Phật tổ. Nay khuyên mọi người hãy làm con người này, hãy hành cái việc này, hãy tu cái nhân này, thì quyết định cảm cái quả này. Hỏi: người phàm phu chết rồi sống lại được gọi là thánh nhân, từ đâu hạ thủ công phu? Người thế gian có thể hành thử, nếu hành chẳng đến thì thân người phàm vẫn còn nguyên, nếu hành đến được thì trở thành thánh nhân, tốt biết bao. Đáp: ông ngay chỗ thân tâm thế mà hạ thủ công phu, vậy làm sao liễu được thế? Làm sao quên được thân? Làm sao không cái tâm? Những việc này đều là việc nhỏ, dù trình độ thấp kém cũng chẳng cần phí nhiều công phu, chẳng tốn nhiều tiền bạc, vai chẳng gánh nửa cân, tay chẳng xách bốn lượng, chỉ ôm chặt câu thoại đầu: hôm nay cũng tham, ngày mai cũng tham, năm nay cũng tham, năm tới cũng tham, lâu ngày thuần thục, tự có ngày đạt đến mục đích. Điều khẩn yếu là dù sống dù chết cũng chỉ hành pháp này, chẳng hành pháp khác. Dù nguy dù vong chỉ một tâm này, chẳng sanh tâm khác. Nơi một tâm một pháp khai ngộ thì chắc chắn sẽ được kiến tánh dễ như ăn cơm uống nước vậy. Nếu nhiều tâm nhiều pháp thì khó như mò kim dưới đáy biển, khó dễ đều do mình. Người tuyệt hậu tái tu chân thật, gặp người mắt sáng, người đã ngộ, giơ tay hạp chưởng, cử chỉ nói nín, cơ phong qua lại đều ăn khớp nhau. Nếu lúc ở trên bờ vực thẳm vừa sanh lo nghĩ, liền thành người đọa thân tử hán, thằng chết, nghĩa là người nửa chết nửa sống. Người này gặp thiện tri thức, ngữ ngôn vấn đáp thì đỏ mặt tía tai, nếu bị hỏi nữa tâm sanh hoang mang, học nhân chẳng nên học người này. 115. Qua sơ quan. Người tham thiền căn khí lớn nhỏ bất đồng, sức lớn thấu thẳng ba quan, sức nhỏ thấu hai quan, sức nhỏ hơn chỉ thấu sơ quan. Để thấu sơ quan, thật đã phải chịu biết bao gay go, nếm biết bao gian khổ mới tiến qua quan này. Một phen tiến qua quan này mới biết từ vô lượng kiếp làm thiện tạo ác, sanh tử luân hồi đều là một trường mê mộng. Nay tỉnh lại rồi, rất sanh hổ thẹn, có người buồn vui lẫn lộn, có người rơi lệ khóc to. Từ đây, thay đầu đổi mặt, chuyên làm công việc bảo nhậm. Ba thứ ác nghiệp nơi thân, bốn thứ ác nghiệp nơi khẩu, ba thức ác nghiệp nơi ý sẽ dần dần tự sạch hết. Còn tập khí căn bản sâu nặng cũng sẽ từ từ tẩy sạch. Đối với bốn ác nghiệp khẩu, ba ác nghiệp ý, từ xưa đến nay, cử tâm tức lầm, động niệm tức trái, sức của Phật Tổ cũng chẳng thể trừ giúp ta được. Bồ Tát nguyện lớn cũng chẳng thể cứu ta được. Diêm Vương ác lớn cũng chẳng thể diệt dùm ta được. Phật Tổ nếu trừ được tham sân si cho ta thì cũng trừ được cho người khác, tất mọi người trong thiên hạ đều được độ hết. Bồ Tát chẳng cứu được ta thì ta làm sao được cứu? Nếu ta được cứu thì người thế gian cũng đều được cứu. Vậy cả thảy đều vô ngã. Vô ngã rồi thì làm sao có thế gian? Diêm Vương nếu diệt được cho ta thì địa ngục Tam Đồ sẽ không có người đến. Hạt giống địa ngục cũng không thì còn ai làm Diêm Vương? Tham sân si của tâm là hạt giống của thế giới, hạt giống của pháp giới, hạt giống của lục đạo, hạt giống của cõi u minh. Muốn bứng cây phải nhổ gốc. Hạt giống là cái gì? Là tâm của chúng ta. Hôm nay tiến vào quan khẩu câu thoại đầu của tổ sư thiết lập rồi. Chẳng những tiến vào quan mà ở ngoài quan này nghỉ ngơi cũng được vô cùng thọ dụng. Sao vậy? Vì thân nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh, ý nghiệp bất tịnh đâu thể đạt đến biên giới của sơ quan. Người nào có thể nói ra một câu chuyển ngữ thì đã qua sơ quan, cũng gọi là chứng ngộ. Người chưa chứng ngộ cần phải ba nghiệp trong sạch rồi mới nói đến được việc tiến vào sơ quan. Đến đây thì thành Phật chẳng xa. Chỗ tôi giảng đây đều là trình tự công phu, chớ chẳng phải chỗ thấy. Chỗ thấy người đến tự biết, chẳng cần tôi giảng. Tôi giảng thành quấy. 116. Phá trùng quan. Người tham thiền cần phải nỗ lực tham, đừng có một chút do dự, vì do dự ắt ngừng nghỉ khó tiến. Người đã qua sơ quan, thấy đến việc dưới của tổ sư, biết được cái tâm độ thế của tổ sư, dù ở trong cửa mà lẩn quẩn ở góc điện. Người chưa nhập vào chỗ sâu kín trong nhà thì có tình hình như thế. Có người còn chưa thấy đến tim phổi của tổ sư, chỗ sâu kín bên trong, vì thế sau khi ngộ lại phải nghi nữa, là ý này vậy. Người xưa nói, trước khi chưa ngộ như mất cha mẹ, sau khi đại ngộ lại như mất mẹ cha. Đây là sau khi phá sơ quan lại khởi nghi tình mạnh mẽ cầu tiến lên. Sau khi ngộ, dụng công có hai con đường. Một con đường dẫn y theo đường cũ tiến tới, tức là con đường dụng công ban đầu. Đây là công phu của bậc đại nhân. Nếu sau khi ngộ tu hành chỉ là tu mà vô tu, vô tu mà tu, có thể gọi là công phu bảo nhậm. Đây là kiến địa chẳng trụ mà trụ. Nếu cầu chân trụ cần phải chân hành. Đến chỗ phải tiến qua một lớp cửa nữa, chân hành chẳng hành, chân trụ chẳng trụ. Đến đây cái quan ải của tổ sư thiết lập không ngăn trở được. Cái đại nghi sau khi đại ngộ so với người sơ học còn mãnh liệt hơn, vì chẳng cầu ngộ, chẳng cầu mê, chẳng thành Phật, chẳng độ chúng sanh. Tâm tham, ý cũng tham, thức cũng tham, thế cũng tham, thân cũng tham, tinh tấn cũng tham, biến nhát cũng tham. Có giới cũng tham, không giới cũng tham, định cũng tham, loạn cũng tham, ngu cũng tham, trí cũng tham, hôn trầm cũng tham, vọng cũng tham, mê cũng tham, tỉnh cũng tham. Đây gọi là đại tham sau khi ngộ. Đại tham tức là trùng nghi, ngộ rồi nghi lại. Có công phu trùng nghi chắc chắn sẽ phá trùng quan. Người tiểu căn mặc dù sanh tử có thể liễu, luân hồi có thể ngừng, đây chỉ là nửa đường mà họ chẳng chịu tự bỏ để tiến lên. Vì chẳng tự bỏ tức là có sở trụ rồi, phải dũng mãnh tiến lên đến chỗ chẳng nghi thì trùng quan thật chẳng còn xa. Đợi khi công phu miên mật người và pháp đều quên, phàm thánh chẳng khác, dần dần thấu qua trùng quang. Ba quang của thiền tông chỉ nói chỗ hành, chẳng nói chỗ thấy. Chỗ thấy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Chẳng phải tôi không nói, chớ nghi tôi không lời, mọi người đến đây rồi tự biết. 117. Thấu lao quang. Người tham thiền sau khi phá trùng quang, cần nhất không nên lìa công phu bước đầu. Như người dùng chân đi đường, chẳng phải tàu thủy, chẳng phải xe lửa. Thí dụ dùng chân đi đến địa phận Trấn Giang dụ cho phá sơ quang, người sức nhỏ dừng lại lưu luyến mấy ngày hoặc trụ luôn ở đó. Đây là chỗ hành của người qua sơ quang. Người sức lớn biết chỗ này chẳng phải là tin tức đến nhà liền bỏ đi. Trên đường không có gai gốc sỏi đá, đại lộ bằng phẳng, dụ cho sau khi phá sơ quang không còn chút trở ngại, dung tay đi thẳng lại đến Nam Kinh trùng quang. Phạm vi rộng lớn hơn, nhãn giới mở mang, đa số người muốn trụ ở đây. Suy nghĩ thêm nữa, phía trước còn có đường đi nên tiếp tục tiến tới. Càng đi càng thấy thù thắng hơn. Phật pháp vốn chỉ một thừa, phương tiện mà nói thành ba. Thiền tông vốn một pháp ngộ, vì con người căn khí có lớn nhỏ nên phương tiện nói có ba quan. Nhưng ba quan này có người sơ tham dũng mãnh truy cứu thẳng phá lao quang, có người sơ tham thẳng phá trùng quang, về sau chịu khổ tu hành lâu ngày cũng phá lao quang. Lại có người sơ tham hạnh chẳng tinh nhuệ, sức chẳng dũng mãnh, xong cũng ráng sức qua sơ quang. Người sức lớn như voi qua sông, chân đạp đến đáy. Người sức trung bình như nai qua sông, chân ở giữa chừng. Người sức nhỏ như thỏ qua sông, nổi trên mặt nước. Giả sử đều là bậc thượng căn tham thiền thì cùng nhau đến mạc hậu lao quang, đồng thời đập dở ra khỏi lao quang. Tình trạng sau khi ra khỏi lao quang, dù tất cả kinh giáo của chư Phật, ngữ lục của tổ sư, sự nghiệp độ sanh của Bồ Tát, pháp giới, hư không giới, thật tế giới, chân như giới, niết bàn giới, bất cứ cảnh giới Phật thánh nào đều nhất thời siêu diệt. Ví như tất cả chư Phật và chúng sanh chưa ra ngoài hư không một bước. Lao quang chính là ở ngoài hư không. Ra khỏi hư không tức là ra khỏi lao quang. Nếu lấy hư không dụ cho lao quang, vậy ai là người ra được cái quan này? Chỉ có người tham thiền mới chẳng nhọc nửa bước mà chắc chắn ra được cái quan này. Người đọc hỏi: nghĩa chánh sao chưa nói rõ? Đáp: chẳng phải vậy, nghĩa chánh của một quan còn chưa nói, huống là ba quan ư? 118. Buông không xuống. Người tham thiền đối với thế giới, thân tâm buông không xuống. Thân ở trong tòng lâm mà tâm ở ngoài thế gian, tu không lợi ích, không chút tiến bộ. Phải biết là do tâm bị nghiệp thức nhốt chặt, thức bị ý mê hoặc nhốt chặt, ý bị tưởng trần nhốt chặt, tưởng bị thân thể nhốt chặt, thân bị gia đình nhốt chặt, gia đình bị sơn hà nhốt chặt, sơn hà bị đại địa nhốt chặt, đại địa bị hư không nhốt chặt, hư không bị vô minh nhốt chặt, vô minh bị bất giác nhốt chặt, bất giác bị chúng sanh nhốt chặt, chúng sanh bị mê luân, bánh xe mê lầm nhốt chặt. Cái quan ải lớn của mê luân này từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt biết bao nhiêu hữu tình, vô tình, như thiên địa, nhật nguyệt, người và phi người, nhà cửa, cây cối, cầm thú, nam nữ. Quá khứ đã nhốt trải qua vô lượng kiếp, rồi hiện tại cho đến vị lai cùng tột vô lượng kiếp, chẳng biết nhốt đến khi nào mới thôi. Than ôi, đau đớn thay, xem đi xét lại đều do ba chữ buông không xuống mà ra, làm cho hồ đồ hỗn loạn. Nếu thức buông xuống suy lường, thân buông xuống vọng tưởng, hư không buông xuống đại địa, gạch ngói buông xuống đất sình, như thế thức buông suy lường thì tâm bất khả đắc, thân buông vọng tưởng rồi thì thân bất khả đắc, hư không buông đại địa rồi thì thế gian bất khả đắc. Vậy ba thứ thân tâm thế hoàn toàn buông xuống thì muốn tìm một chúng sanh cũng không ra. Phải biết ba chữ buông không xuống bản lãnh rất lớn, nó khiến bất giác thành chúng sanh, khiến vọng tưởng thành thân thể, khiến hư không thành đại địa, khiến thân xác nằm núi quan, khiến đầu xanh thành đầu trắng, khiến đi bị ngồi, khiến chạy bị ngưng. Ấy đều là sức lớn của mê luân. Nếu ta muốn có đủ sức làm cho cái mê luân được ngộ, thì phải tìm ra một phương pháp buông xuống được. Phương pháp đó tức là pháp tham thiền. Hãy mau mau ôm chặt câu thoại đầu tham mãi, dẫu cho phải chịu khổ 30 năm, cũng phải đập vỡ cái mê luân này mới được đến chỗ thôi nghĩ của việc tham thiền. Nay tôi dặn thêm một lời: thôi nghĩ thì được, chỗ thôi nghĩ thì chẳng thể được. 119. Khai tầm lâm. Người tham thiền sau khi ngộ rồi, tự lợi đã xong, ắt phải độ người. Cái pháp độ người lợi nhất, lớn nhất, chẳng bằng mở tầm lâm, dựng đạo tràng. Phật ra đời cứu thế, sáng lập rừng Cấp Cô Độc, Thiên Đà La, núi Kỳ Xào Quật, Linh Thú Sơn. Chư tổ đời sau thì sáng lập đại tầm lâm để cho 10 phương chúng sanh có chỗ yên tâm tu tập. Chỗ này là chỗ của tất cả hiền thánh quân tập, có Long Thiên, Thần Già Lam hộ trì, dung nạp nhiều chúng, rộng độ nhiều người, quy củ trang nghiêm, so với các pháp môn khác không gì sánh bằng. Chư Phật chư tổ đã như thế, ta cũng như thế. Đây chính là thay Phật tuyên dương, giúp Phật hoằng hóa. Muốn sáng lập tầm lâm, ắt phải y theo cổ pháp. Cổ pháp có 2, một là chánh pháp trụ lâu ở thế gian, chỗ hoằng pháp độ sanh đều là tầm lâm. 2 là sau đời Đường Trung Quốc, Mã Tổ khai tầm lâm, Bá Trượng thiết lập thanh quy, như lò rèn lớn, như lò đúc tượng, đúc ra tượng Phật, đúc ra tượng Tổ. Nếu người trụ trì giữ đúng pháp tầm lâm thì tất cả chúng giữ quy củ. Trong tầm lâm trụ trì tham thiền thì tất cả chúng đều tham thiền. Trụ trì phạm pháp thì tất cả chúng phạm quy củ. Vậy muốn sáng lập ra tầm lâm, việc trọng yếu nhất trước tiên là phải được nơi chốn thích hợp, kế phải được người thích hợp. Có được cả 2 mới thành tựu cơ sở để hoằng pháp. Muốn hoằng đại pháp phải nhờ đại nhân. Có đại nhân hoằng đại pháp mới được gọi là cơ sở hoằng đại pháp. Thế nào là đại pháp? Này các ông hãy tận sức suy nghĩ thử xem cái nào là đại pháp. Hãy suy nghĩ, xét lại thì mới biết cái đại của thế gian chẳng qua nơi tâm. Tâm trùm khắp hư không, bao hàm đại địa. Tâm đại chẳng bằng pháp đại của đại tâm. Ấy là cái đại pháp bậc nhất. Đại pháp này chính là tham thiền. Có đất lập tầm lâm để cho người tham thiền ở, hành cái pháp tham thiền mới cho là bậc đại nhân ở đại tầm lâm hoằng hóa đại pháp. Nếu sáng lập được tầm lâm khắp đại địa cho mọi người an cư, phổ biến học đại pháp, ấy mới là chân khai sáng tầm lâm, là chân trụ trì tầm lâm, là chân hoằng đại pháp tham thiền. Nguyện tăng hành như thế, tục cũng hành như thế, mới không cô phụ lòng ta. 120. Chánh pháp trụ lâu. Người tham thiền nên nghĩ pháp đã cứu ta, còn phải cứu người. Dùng cái pháp cứu ta để cứu người, mới không cô phụ người lập pháp, cũng không trái ý của đại pháp. Pháp lợi người này chẳng phải pháp thế gian có thể sánh bằng. Tại sao? Vì học pháp thế gian thì thành thế gian. Pháp này chẳng những thành thế gian, còn muốn độ thế gian nữa. Vậy làm sao độ thế gian? Phải biết mọi người có tâm, mọi người có pháp. Hỏi rằng, không biết ta có tâm gì, có pháp nào? Đáp, người có đi đường chăng? Có nói chuyện chăng? Ăn cơm, giao thiệp chăng? Người hỏi nói, những việc này ta thường làm, đâu thể nói là tâm pháp. Đáp, lúc ngươi ngủ tại sao không làm? Lúc chết tại sao không làm? Ngủ cũng có ta, khi chết cái thây ở trên đất cũng còn ta, tại sao không nói chuyện, không đi đường? Người hỏi vừa nghe lời này, con mắt ngơ ngác, không thể hỏi nữa. Thật rất đáng thương xót. Ấy là ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết vậy. Người khắp thế gian chỉ biết có ta, chẳng biết có tâm, nên cứ luân hồi mãi trong tứ sanh lục đạo. Phật ra đời vì cái khổ của chúng sanh, chẳng liễu tự tâm, nên lập đại pháp để cứu tâm người. Đại pháp dù có ở tầm lâm, nhưng muốn trụ lâu dài thì phải trụ trong tâm của người tham thiền. Cái tâm tham thiền tức là đại pháp. Một người tham thiền thì đại pháp trụ trong tâm một người. 10 người tham thiền thì đại pháp trụ trong tâm 10 người. Người khắp thế giới tham thiền thì đại pháp trụ trong tâm người khắp thế giới. Pháp đồng như tâm, tâm đồng như pháp. Người ắt có tâm, tâm ắt có pháp. Nếu người vô tâm thì không có pháp này. Hôm nay mới được phát minh chỗ chánh pháp được trụ lâu. Tại sao? Cái lâu nhất của thế gian chẳng bằng cái tâm lâu của con người. Cái chánh nhất của thế gian chẳng bằng cái pháp chánh của con người. Thế gian có thể hoại, tâm người chẳng thể hoại, pháp cũng như thế. Thế gian có thể không, tâm người chẳng thể không, pháp cũng như thế. Nên muốn chánh pháp trụ lâu, cần phải có đất để trụ lâu. Đất đó tức là tâm địa của con người vậy. Người hoằng dương đại pháp cần phải tự xét. Người tu hành nên trừ sạch tập khí thiện ác của tự thân, tẩy sạch cấu bẩn chân vọng của tự tâm. Tướng đi hình dạng như thần, tướng đứng như cây cột trụ, ngồi như chuông, nằm như cung, mới là có tướng tốt hoằng đại pháp. Lược giải, chữ đơn thường dùng trong tầm lâm. Mỗi tăng sĩ là một đơn vị trong tăng đoàn, cho nên tầm lâm thường dùng chữ đơn để ám chỉ việc của tăng sĩ, cũng như phục vụ sự ăn uống cho thiền đường. Phục vụ sự ăn uống cho thiền đường gọi là hành đơn. Giường nằm của tăng sĩ gọi là sàn đơn. Giường nhiều tăng sĩ nằm gọi là quản đơn. Tiền của tăng sĩ gọi là đơn tiền. Tăng ở đậu gọi là quái đơn. Tăng sĩ bị đuổi ra khỏi chùa gọi là thiên, tức dời, đơn. Người nằm bên cạnh gọi là lân đơn.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp. Địa chỉ 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.